Tháng bảy Vu Lan và má.
Rằm tháng giêng kẻ khiêng người quẩy, rằm tháng bảy kẻ khóc người cười, rằm tháng mười kẻ cười người khóc. Một. Thổ sanh thời, má hay đọc cho tụi tôi nghe bài về này nhẹ nhàng và dễ thích. Nếu rằm tháng giêng trùng dịp Tết Nguyên Tiêu, cộng với không khí ngày xuân vẫn còn sót lại, ai nấy cũng lo sắm sửa trong nhà, trộn rộn, cúng thiệt lớn. Rằm tháng bảy, vi đức Mục Kiền Liên mượn ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống địa ngục A Tỳ giải cứu mẹ mình là Thanh Đề và những vong hồn mắc đọa, nên người ta làm mông bánh trái cúng cô hồn ngạ quỷ, mong họ siêu thăng, đừng hiện về khóc than quấy rối. Rằm tháng 10, mưa tạnh, nước sắp giật, nên cái Tết cận kề, người giàu hớn hở, lo mua sắm ăn chơi đã đời, trong khi người nghèo canh cánh ngồi lo, đã đâu ra tiền mà Tết với nhất. 2. Rằm tháng 7, thiếm 7, trước nhà tôi cúng lớn lắm, để ông bà, các bác, phù hộ, đậu xanh hư không, giá không thối, ra thiệt dài, bán chạy. Thiếm bày bánh ít, bánh cúng, bánh cấp, mía, bắp, đậu phộng, xôi, chè, chuối, trái cây, lên một cái ni to, để trước sân, rồi mặc áo dài, cầm nhang, lầm rầm khấn cô hồn các đẳng, người chết bờ, chết bụi, kẻ chết sông, chết suối, về đây ăn chén chè, miếng bánh, rồi phù hộ độ trì cho gia đình làm ăn phát đạt. Tụi con nít chực ở ngoài rào, nôn nóng mong cho xong để nhào vô kiếm ăn. Nhang tàn, thím bái tạ ơn, rồi cầm cái đũa bếp, gõ vô son, len ken, lẻn kẽn. Cả bọn làm cô hồn sống, nhào vô, tranh nhau lấy cho sạch bách. Trái thím để trên nia, đứa nào cũng ôm cả đống chiến lợi phẩm trên tay, mừng hớn hở. Nhà tôi cũng buôn bán, nhưng chẳng cúng lớn như thím bảy. Không ít thì nhiều, má cũng bày một mâm ngồi sân, dưới gốc đào, có cây trái, bánh kẹo, xôi chè, và đặc biệt lúc nào cũng có mớ xoài cát hay xoài thanh ca và một đĩa xôi chè hết. Xoài dài, dẹp, cùi mỏng, vàm ươm. Để chừng ba buổi là chín rộ, thơm nức nhà. Tôi là con út, được ưu tiên một trái bỏ vô cặp, cầm lên lớp khoe với bạn bè. Tôi vốn thảo ăn, cái gì cũng chia, nhưng riêng xoài thì mơ đi, không cho ai hết. Chuyện tay ngửi thì được, một đổi, cái xoài mềm như bún. Kệ, cắn ngay đầu, hút lấy hút để dòng nước ngọt, hơn đường cát, hèn chi gọi là xoài thanh ca. Lột vỏ, cầm cùi, bóp tới khi nào còn lại sơ mới chịu ngừng. Đem hột về ươm trước sân, nhưng chẳng bao giờ thấy nảy mầm gì hết. Giờ hình như không còn ai trồng hai giống xoài này nữa, bởi nó khá kén đất và ra trái không sai. Cũng chẳng biết tại sao người ta gọi là xôi chè. Chắc tại nấu bằng nếp có mè đậu phộng như xôi, nhưng lại ngọt giống chè. Phải nấu nếp và đậu phộng thành xôi, rồi mới trộn thêm đường cát vàng và gừng dạ nhuyễn, chờ tới rồi nhắc xuống. Trải xôi lên trên nia, bên dưới lót lá chuối, lấy chai, lăn đều, nén chặt, rưới, mè rang chín lên trên. Lấy dao sắc thành từng miếng vuông vức, cỡ ba ngón tay ghép lại. Xôi chè, nén chặt, nên nặng tay, bên dưới có lá chuối, bên trong là nếp, đậu phộng, mè và chút gừng cay, ăn dính kẽ răng nhưng thích lắm. Nhà tôi thường nấu xôi đậu xanh, còn chè thì thay phiên giữa đậu xanh đánh và trôi nước. Chè đậu xanh đánh nhìn tưởng dễ, nhưng nấu rồi mới biết nó trần ai. Đậu xanh cà ngâm mềm, đãi bỏ vỏ. Sau này mới có loại đậu bóc vỏ sẵn không cần ngâm, đem hầm. Nhớ đừng đổ nhiều nước, chè sẽ lỏng, đậu mềm là đổ đường cát vô. Cầm mớ đũa, ăn cơm, đánh nhẹ nhẹ đều tay, cho đậu nát nhuyễn. Lúc này nồi chè sôi ùng ục, y như miệng núi lửa, không cẩn thận là văng vô, phồng mặt phồng tay ngay. Nhưng phải ráng, làm vì ngưng là chè sẽ khét, hay khê mất. Nước cạn, bỏ vani cho thơm, quậy đều, rồi múc ngay vô chén, không nó đặt lại. Chén đậu xanh đánh, mặt phải láng, đậu xanh mềm mịn, ngọt vừa, tan ngay trong miệng, chẳng cần nước dừa nhưng rất béo. Nấu chè trôi nước thì cực hơn. Chiều 14 phải ngâm nếp trước, tối đi xay thành bột, rồi bỏ trong túi vải, cột miệng bằng sóng lá, lấy cối đè lên để lọc hết nước, còn lại bột trắng ngà. Nấu chè cúng nên chỉ vò viên nhỏ, không làm viên to, có nhân đậu xanh chính giữa. Ngắt 4 viên bột, bỏ lên tay, vo tròn, rồi lấy ngón trỏ, nhấn chính giữa viên bột để lún xuống y như núm đồng tiền. Chất mâm đem ra nắng phơi cho ráo, chứ đừng để bột khô, nứt nẻ khó coi. Chè trôi nước phải nấu bằng đường tán, chứ không đừng xài đường cát, bởi nó hết mật rồi, không còn ngọt nữa. Chờ nước đường sôi, bỏ bột vô, trộn gừng giã nhuyễn, rồi nhắc xuống, múc ra chén. Bưng lên bàn thờ, má dặn phải bưng chè dưới đít, không được bưng cả tay lên trên hay thọc vô chén chè, bất kính với ông bà. Nhưng mấy vụ này đời nào tôi nghe lời má, thèm quá, vừa đi vừa giải đò chạm tay vô nước đường, rồi đưa lên miệng múc. Tại mình lỡ, chứ có cố ý đâu, chắc ông bà không nỡ bắt tội. Cúng xong, mỗi đứa được hai chén chè còn ấm. Mà thiệt kỳ lạ, mỗi rằm tháng 7 trời lại hay mưa. Má nói đó là lúc nàng chức, hội ngộ, chàng ngâu, nhờ bài quả đen nửa đêm bắt cầu ô thước, bởi Ngọc Hoàng đầy họ về hai phía sông Ngân. Nên anh chăn trâu, dám điều bộng mơ tưởng nàng công chúa, con trời cao vời vợi. Ngưu chức gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi, ôm khóc ròng, nước mắt tuôn thành dòng mưa trên hạ giới. Đã nào hơn được ăn chén chè trôi giữa ngày mưa lành lạnh. Không cần muỗng, lấy chân nhang cắm vô từng viên, kê miệng, hút nước cái rột, dẻo ơi là dẻo, nước đường ngọt đậm, nồng mùi gừng, đã gì đâu, còn dư bao nhiêu, lấy giấy báo đậy lại để sáng hôm sau ăn tiếp. Trôi qua để đêm, nước sẽ thấm đường, nếp cứng lại, càng thêm dẻo. 3. Má cả đời thờ Phật, đi chùa ăn chay 1 tháng 4 ngày. Tới tháng 7 thì ăn cả tháng để báo hiếu mẹ cha. Tôi với má đêm nào cũng xà nẹo một bên, kèo nhau ngủ trên đi văn. Trước nhà nên bà rủ rỉ rù rì, kêu tôi ăn chay cho có bạn. Ai dè thành một thói quen lúc nào không hay. Dẫu tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng cứ kham khổ tương trao, vậy mà cười tươi rói. Có hai người nên má nấu cơm riêng trong nồi đồng trên lò xô đốt bằng tim đèn và dầu lửa, có bài mù mịt. Bởi bữa nào nó trở trứng, nghẹt dầu, hết tim, mồi hoài không thấy cháy, thì ôi thôi chân tay đen thui, hôi dầu thấy sợ. Nhưng kệ, khỏi nhóm than chi cho cực. Với lại, nồi đồng chịu được lò xô, để lâu, một hồi, có lớp cơm cháy giòn rụm, ăn rất đã. Ăn chay đơn giản, có mấy món ăn hoài nhưng không có chán. Nấm rơm kho đậu hũ, canh rau tạp tàn hái ngoài vườn với đậu non, đậu chiên chấm xì dầu, không thì xì dầu kho tiêu. Ăn cay le lưỡi, có bữa ăn cơm, rưới muối mè, chiều xì dầu trộn chao chấm bánh tráng, chao càng cũ càng dẻo và ngon. Thiên hạ ăn cơm kèm với rau sống, dưa leo, dưa hấu, xoài chua, còn má hình như là người duy nhất trên đời ăn kèm với chuối chín. Chuối chín bàn thờ chín trục, lột vỏ, sắn một miếng kèm với cơm, má nhai ngon lành như sơn hào hải vị. Có đôi lần tôi bắt chước má, nhưng chả thấy ngon, còn ớn thì bà luôn á. 4. Cuộc sống xứ người của một gã trai độc thân, sáng dậy trễ thì có gì qua nấy, trưa bậy bạ, đồ ăn hôm trước, tối lại nhịn giảm eo. Lắm khi cũng chẳng buồn xế lịch, nên chỉ biết đầu tuần cuối tuần, chẳng nhớ gì nữa cả. Nửa đêm lái xe, thấy trăng tròn mới la lên. À, hôm nay là rằm, nhưng hồi sáng lửa ăn mặn mất tiêu rồi, nhìn trời tối đen mới biết là mùng 1. Tôi bỏ thói quen ăn chay và đi chùa ngày cũ. Quên thì mua ít trái cây về chân thần thờ, nhớ thì nấu ít chè, tạ tội. Tại đầu óc lú lẫn, với lại bận bịa quá, nên lúc nhớ lúc không, mình có lòng thành, chắc Phật trời cũng không nỡ quở trách. Thôi thì Phật tại tâm, nghĩ vậy cho nó lành. Cơm chả dì tư. 1. Dì thứ tư, má tôi thứ năm, hai chị em hơn nhau 1 tuổi. Trong khi má to khỏe, nhanh nhẹn, tháo vát, bán buôn khắp nơi, ai cũng biết tiếng. Nhưng nấu ăn không giỏi, thì dì nhỏ con, ít nói, lọn lẻn cười hoài, nhưng nấu ăn thì vào hàng thượng hạng. Những năm chiến sự, má theo ba ra Phú Yên lập nghiệp. Dì ở cạnh ngoại, bám đất, bám làng, buôn bán nuôi con. Dựng Tư là một người trăng gió, ông làm thợ hồ, dẫm mòn nhiều thành thị, nông thôn, lẫn núi rừng hẻo lánh để xây nhà, cất cửa cho người ta, rồi sẵn gài gia đình tùm lum chỗ. Xa mặt cách lòng, Dượng, vợ một, vợ hai, con rơi con rớt nhiều vô kể. Vì lặng lẽ một mình, chịu đựng gánh gồng nuôi lũ con thơ, tức đời, thương chị, má tôi hùng hổ kêu hàng xóm đi đánh ghen hoài, nhưng đầu cũng vào đấy, để rồi sau bao năm lan chạ, đầu trên xóm dưới, sức cùng lực kiệt, tiền bạc không còn, Dượng ráng lần về xóm cũ, gục trước cửa nhà, con cái nghĩ tình ruột thịt, cất gian nhà nhỏ, lo cho ông tới giây phút cuối đời. Dì bán cơm buổi sáng, chiều thì bán chả cuốn, hai món quen thí mộ, đi đâu cũng thấy, nhưng một lần ghé tới, ăn dĩa cơm, chả cuốn, sẽ nhớ hoài, nhớ mãi mà thôi. 2. Dĩa cơm có 5 món chính, thịt nướng, hột vịt, kho, mắm chưng, đồ xào và rau sống. Dì ướp thịt ba chỉ và thịt nạc sắc mỏng, kèm chút tỏi để qua đêm, sáng hôm sau đem nướng. Chị Hoa, con gái út của dì, lãnh phần nướng thịt. Sáng nào chị cũng ngồi bên nồi cơm, cắp bỏ thịt vào vỉ, lấy đũa trở đều, mở nhiễu xuống thang, kêu xèo xèo. Khói bốc tù mù, thơm ngào ngạt. Chị chẳng ưa gì việc này, bởi mỡ lẫn trong khói bám vô tóc, vô quần áo, tắm 2-3 lần vẫn thấy dậy mùi khó đỡ. Đi đâu, tụi tôi cũng ngồi xa chị ra, không thèm chơi với chị, bà Hoa nướng thịt. Chị khóc hoài, đòi bỏ nghề, chuyển qua làm chuyện khác. Nhưng mang phận nhỏ nhất nhà, phải chấp nhận tuân theo mệnh lệnh nếu không muốn ăn đoàn và nhịn đói. Mắm cá thu sắc nhỏ, bỏ vô tô, đập khoảng 5 trứng vịt, thêm củ hành và lát ớt, tiêu, đường, quậy nhẹ nhẹ cho đều, quậy mạnh thì nổi bọt, khi chân sẽ xốp không ngon. Đem chân cách thủy một đổ sau, lấy đũa chọt vô mắm, rút ra, đũa khô thì mắm chín, đũa ướt nghĩa là chưa, chờ thêm tí nữa, tranh thủ lấy tròng đỏ đánh đều, rồi rưới bên trên cho bắt mắt. Mắm chân chín, thơm phải biết, ngon ngất ngư, đồ xào toàn rau, xào mỡ, không có thịt thà, bữa là cải chua, su hào, hôm nay là dưa môn hay đậu đũa. Hột vịt luộc chín, bóc vỏ cho chút màu, trộn với thịt ba chỉ, kho nửa ngày. Nếu nước cạn thì chăm thêm, cho tới khi trứng vịt có màu nâu đỏ, lòng trắng cứng và giòn, lòng đỏ thấm, mặn, nhưng vẫn giữ được màu vàng không đổi. Cơm, nấu bằng gạo rẻ tiền, nhưng hột gạo nở đều, tơi xốp, để tới trưa sẽ có dề cơm cháy giòn rụm nằm sát đáy. Nước mắm giả bằng mắm, ớt, tỏi, chanh, đường như bao người khác, nhưng chẳng biết làm thế nào mà dẻo keo, thơm sực nức. Hết thịt, hết trứng, một dĩa cơm trắng chan nước mắm cũng thấy ngon tới mấy ông trời. Dĩa cơm 3.000 có 5 món, không đủ tiền, chỉ chan nước mắm thêm miếng thịt, mắm chưng, đồ xào, nhưng không bỏ trứng kho. Ai ăn béo, dì cho thêm nước mỡ từ nướng thịt. Những thức ăn thường thấy, giản đơn, nhà nào cũng có thể làm. Nhưng vô tay dì, bỗng chốc thành miếng ngon hiếm có. Ngon nhất là miếng thịt nướng, mọng mỡ, có vị chua từ tỏi và thoang thoảng vị thiêu do ướp qua đêm. Nhờ vậy mà cơm đặc biệt hơn so với hàng khác. Cỡ 9 giờ sáng, thâu thịt và nồi cơm hết sạch. Ai ngủ dậy trễ hay đi làm về trễ, ghé lại, chắc lưỡi tiếc hùi hụi. Kêu gì cậy cơm cháy, chan chút nước béo, 2 muỗng nước mắm, vậy là vẫn đủ một bữa ngon. Dân quê mà, lúc nào cũng chả có cơm, cho chắc bụng, có sức làm tới trưa, tới xế, nên ăn mỗi ngày cũng chẳng thấy ngán tẹo nào. Dì lưu húi dọn hàng về, ăn trưa và chuẩn bị cho buổi chiều bán chả. 5. Nem nướng làm từ thịt vụn dính mỡ, gân, gọi là bày nhầy bạc nhạt, tắt nhỏ, quết nhuyễn với gia vị. Phải quết bằng tay, không xài máy, để nem dai và mịn. Một thau thịt, quết đuối người cả tiếng mới xong. Bánh tráng mặn, mỏng tanh, cách lạnh tám, cuốn tôm và hành lá đem chiên mỡ thành chả ram giòn rụm. Rổ rau sống, có xà lách, rau thơm, é trắng, tần ô, dóc cá, dưa leo với xoài hay khế chua và ngon nhất, nhiều người mê nhất là tài làm nước tương chấm chả của dì. Ngâm nếp, đổ cho mềm, rồi đem giả. Vừa đủ thôi, nhuyễn quá sẽ thành hồ, rồi dập đập, sẽ lợn cợn. Trộn nếp vô nước lạnh, bỏ màu tôm, bắt lên bếp quậy đều và tranh thủ vớt sạch ra. Nếp chín, nêm gia vị xong, bắt chảo thành hột màu, lọc nước tương vô để có màu đỏ lẫn vàng, chẳng thịt thà hay tôm cô gì hết. Vậy mà thành son nước tương ngon nhất làng Vĩnh Phú. Về dọn hàng nêm trước cửa nhà ông Mười, mượn mái ngói che nắng, để chả ram, nước tương, thau nêm nướng, hũ ớt, rổ rau, nêm chua, chả lụa, tỏi, chén dĩa lên bàn, bên dưới là mâm nhôm, cuốn chả, kê lên trên là cái thau đựng bánh tráng, ủ trong lá chuối cho khỏi khô. Vắt nêm vô đũa, đứng vài cây để sẵn, hết thì làm thêm cho nóng. Một cuốn chả có cái bánh tráng, ít rau, dưa leo, xoài, khế, ba cây chả ram và hai cây nêm nướng cắt nhỏ, cuốn tròn, gấp hai đầu đưa khách. Trong khi chờ đợi, ai thèm cứ lột nêm chua, chả lụa, chấm mắm tự ăn, chút xíu tính tiền đủ là được. Cầm cuốn chả chặt khừ, nêm nướng béo ngọt, cộng với chả ram giòn rụm, rau tươi xanh và đặc biệt là chén nước tương, ngon trời gầm, có chút cay của ớt, chấm tới miếng cuối cùng, không thì xin thêm tương mà húp. Nhiều bữa hết nem, hết chả, dì cho hàng xóm nước tương về trộn cơm ăn. Nhìn ghê thấy mồ đỏ lè đặc sệt, nhưng mấy bả ghiền lắm, cứ canh me xin về trộn cho đã. 4. 76 tuổi cả đời bươn chải bán buôn, sau hai trận tai biến dì yếu hẳn, tưởng đâu nằm một chỗ, nhưng dì ráng tập, gắng gượng đi từng bước một. Từng tuổi này cái gì cũng trải qua, vậy mà tự nhiên dì sợ chết, sợ ma, sợ tất tần tật mọi thứ trên đời, kể cả việc chẳng dám lên trên nhà vì sợ bàn thờ của ổng. Không gian sống của dì thu hẹp trong căn phòng nhỏ ở nhà sau. Ngắm đời mình qua bức tường lấm lem ký ức. Tôi tới thăm dì, lẫn lộn giữa thằng Tài, thằng Minh, thằng Hậu, nhưng chắc một hồi sẽ nhớ. Nó chưa chịu vô lì xì cho tao. Đâu đó trên gương mặt dì, tôi tìm thấy nét buồn của má. 10 năm rồi còn gì, kể từ ngày má bỏ cuộc đời không một lời từ biệt. Chị Chúc, con gái dì, tiếp nối nghề của má, bán cơm tấm thịt nướng trước cổng nhà. Chị không bày ra bàn như xưa, mà để trong cái tủ kiến. Sáng nào cũng đông nườm nượp, kẻ đứng ngược chỗ hổm đủ kiểu. Cơm giờ tăng lên 20-30 ngàn, chứ không phải là 2 ngàn như hồi đó. Vẫn biến thịt ba chỉ, mọng mỡ, thịt nạc khô rơm, có vị chua của tỏi, tôm mắm chưng, thơm phức, trứng vịt, kho giòn, thau đồ xào không đổi. Chị không nướng thịt ngoài đường mà làm sẵn trong nhà để tránh bụi. Tôi ít khi ghé vì dậy trễ, trong hàng cơm của chị hết sạch trước 9 giờ. Mỗi sáng, chị hằng ghé mua hộp cơm, bảo cho cậu Tài. Chỉ như đó thôi, chị nhớ đến ăn của thằng em họ, nhiều ba chỉ, mắm chưng và nguyên cái trứng vịt đỏ bầm, bắt mắt. Chị không bán chả vì quá cực, chẳng ai phụ làm. Mà tôi nghĩ nếu có bán, không chắc chị nấu được son nước tương giống gì, chỉ toàn nếp và màu, không thịt thà chi hết, nhưng vẫn ngon và mềm như sợi tơ ống vàng trải qua miệng ký ức mấy mươi năm. Về ăn cơm. 1. Mỗi khi có ai hỏi nhà mày có bao nhiêu người, 10 lần như chục, tôi đều xòe bàn tay ra nhẩm tính, chứ không sẽ bỏ soát như chơi. Má tôi là một người đàn bà vĩ đại. Vĩ đại không bởi vì bà là má tôi nên hai má con, mẹ hát con khen hay. Nhưng đơn giản vì má tôi là một người đàn bà vĩ đại. Má qua 13 lần sinh nở, 13 lần mang nặng đẻ đau, quặng người sanh tuổi tôi theo lối tự nhiên, chứ chẳng mổ đẻ hay chích tủy sống giảm đau như bây giờ. 13 đứa con cũng đồng nghĩa với 13 tháng nằm cữ, mặt trời ở trên, lò than ở dưới, ăn cay uống đắng, mong về già, xương cốt bớt lỡ, mỏi nhừ, để bầu sữa luôn ngọt ngào, nuôi con khôn lớn. Bà má cũng có 2 đứa con, chưa kịp mở mắt chào đời, đã lặng lẽ bỏ đi, khi còn là bào thai trong bụng. Để rồi thỉnh thoảng nằm chiêm bao, ba hay gặp mấy đứa nhỏ chạy lon ton, kéo chân, hất cẳng vuốt râu, sờ mặt, cười chí chóe. Ba hỏi tụi bay là ai mà vô đây quậy. Họ xua mặt trả lời, con ông chứ con ai mà ông hỏi, nghe vô tâm quá vậy. Má gần như toàn sanh năm một, cứ chữa đẻ sòn sòn, năm này qua tháng nọ. Tụi tôi cứ lũ lượt xếp hàng chui ra. Năm 1957, năm 1959, năm 1961, năm 1965, năm 1967, năm 1968, năm 1971, năm 1972, năm 1973, năm 1974, năm 1975 và năm 1977. Còn tôi, năm 1981. Chị tôi kể, không thấy mặt ba má bay thì thôi, cứ thấy mặt là chữa đẻ. Mà cũng lạ, vừa ra khỏi giường cử là chỉ mạnh khù, bắt tay, bắt chân, vô làm việc liền rồi, chứa tiếp. Tụi bay thì có tụi tao lo, không thì đứa lớn xoay vòng lo cho đứa nhỏ. Ngày anh Phước dẫn chị dâu tôi về ra mắt, may mà không có lạy cha, mẹ như thời phong kiến, chứ có chắc họ lạy cả đời, lạy luôn cả tôi. Vì lúc đó, má tôi đang thè lè một bụng. Ngày chị Hiệp đi lấy chồng, tôi còn ẵm ngửa. Chị giao, thằng Út cho lũ em chăm sóc, rồi cất bước sang ngang, tính chuyện trăm năm. Má bán buôn ngồi chờ cả ngày, nên tôi chủ yếu lớn lên trong vòng tay của anh chị. Anh này ẵm, chị kia bồng, cổng trên lưng, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi ỷ mình nhỏ nhất, được lắm người thương, nên ai đi đâu cũng lẻo đẻo đòi theo, không dẫn đi, thì khóc, la cho ba má rầy họ. Nhiều khi nửa đêm nửa hôm, anh chị tụm năm tụm ba chơi núp lùm trong bụi rậm, vậy mà tôi cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Có lần bị hàng rào kẽm gai móc một đường ngay mắt, máu chảy dầm dề ướt cả áo. Mặt anh chị xanh như tàu lá bởi sợ ba má đánh. Vậy mà tôi cắn răng không khóc, tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Nói xạo là vấp té để anh chị không bị đòn, hôm sau còn dám dẫn tôi đi tiếp. Có một chuyện mà mỗi lần nhắc tới, ai cũng cười rần rần. Số là chị Hằng, vừa đầy tháng, má rời buồng cử, ra trước cửa nhà ngồi ngó ngược ngó xuôi cho bớt chán. Có mấy ông thầy bói đi ngang qua, tới gần, xăm xăm mặt má rồi phán, cuối năm chỉ có tin vui nhang để một thằng cu cho ảnh mừng. Má tôi nổi điên, đứng dậy, chống nạnh, xỉa tay, vô mặt ông thầy sừng sộ. Lão già ác nhân, ác mồm ác miệng, nói vậy mà không thấy tội cho con nhỏ con tôi hả? Không sợ, bị trời vàng hồng à? Tôi còn mới thanh xong, chưa bay hết mùi tiêu nghệ mà chữa đẻ cái nỗi gì. Ông thầy bói lắc đầu, tủm tỉm, quăng lại hai từ, để coi, rồi bỏ đi một mạch. Mấy tháng sau, má có bầu thiệt. Cuối năm, anh cầu chui ra, đúng y chang lời ông thầy phán. Phục chưa, ai hỏi đẻ chi mà sai dữ. Má cười, con cái là lộc của trời, ổng cho nhiêu mình nhận nhiêu. Tích cóc phòng cơ, dưỡng nhi đại lão. Nuôi con, ngàn ngày để nương tựa mai hậu về sau. Những năm sau giải phóng, ba tôi đi học tập cải tạo ở trại A30. Một tay má lo cho mười mấy đứa con, với cả đống cháu họ hàng, dư cơm, ấm áo, học hành đầy đủ, cho biết chữ với người ta. Rồi mỗi tháng một lần, mắc kho xong thịt, bỏ lon gô, dắt con, ngồi xe đò vào trại thăm chồng. Mừng mừng tuổi tuổi gặp nhau, chưa một giấc đã quay bước trở về trong nước mắt. Chiến tranh mà, đâu phải trò đùa đơn giản. Dù là ở chiến tuyến nào, ý thức hệ nào đi nữa, thì mọi đau thương đều đổ dồn lên vai người đàn bà lam lũ. Những người mẹ mất con, vợ mất chồng, mảnh khăn xô trắng vất vơ trên mái đầu son trẻ, đớn đau. 2. Cả đời, má chẳng lúc nào ngơi tay lo cho chồng con, cháu chắt. Má là đại diện tiêu biểu của những người đàn bà quê, không lên xe xuống cổ, không vòng vàng đeo đỏ tay, quần là áo lược, chỉ quanh quẩn trong nhà, ra chợ bán buôn, chẳng hé răng than thở một lời khi đau yếu. Má là con gà mái, lúc nào cũng xù lông chở che đàn con bé nhỏ trước lũ diều hâu cứu quạ. Tụi tôi lớn hết rồi, 20, 30, thậm chí là 40 đi nữa, với má vẫn bé bỏng như ngày nằm nôi, mân mê, tìm bầu sữa. Má chẳng muốn con cái đi làm đâu xa, lo bị người ta ăn hiếp. Sợ con mình khờ khạo không chống chọi nổi với cuộc đời đen bạc, muốn khư khư giữ trong nhà để dắt dìu bảo bọc những lúc khó khăn. Rốt cuộc má giỏi giang tháo vát bấy nhiêu, thì tụi tôi dở ẹt, đất đát bấy nhiêu, chẳng đứa nào bằng má. Mỗi lần tới giờ cơm, cả bọn phải về nhà cho đủ mặt. Tôi nhỏ nhất nên lãnh phần đi kêu anh chị về, bởi lúc đó hiếm hoi tụ họp. Nhưng cái chính là sợ thiếu đồ ăn. Mười mấy con người ngồi bên mâm cơm, nhường nhịn nhau chén cơm con cá, miếng rau thì trước sau cũng đủ. Chứ người trước kẻ sau phải nhín lại, múc bỏ, gạt mông trê để dành, rồi không sớm thì muộn thì đồ ăn cũng thành thiếu. Tại khi để dành, phải để nhiều một chút, sợ con ăn không đủ, lại ốm o, sanh bệnh. Cơm nước xong, dọn ra nền nhà, chén dĩa chất đầy mâm. Tài ơi tài hỡi, kêu tụi nó về ăn cơm cho nóng. Bữa ăn thì chẳng có chi nhiều, lúc thì nồi canh cá liệt nấu ngọt và lá me, khi thì chả cá cơm kho tiêu, hay son cá ồ nấu mặn. Những khi sông êm gió lặng, ba đi thả lưới về, mặc sức mà có cá sông, cá đồng ăn cho thả vàng. Cứ cá trắng tương gừng, canh chua cá trầu, lương xào xả ớt, trình tép rang tiêu làm miết. Còn không, canh trời mưa, ngâm gạo đúc, bánh xèo, không với giá. Trời ơi, nó ấm, nó sướng, nó tê, nó ngon, nó đã. Và đặc biệt, bữa ăn nào cũng có mắm. Cứ vào nhà là thoang thoảng mùi mắm. Hết mắm nêm, tới mắm ruột, chuyển qua mắm ốc, mắm chưng. Còn không thì mắm nhĩ dầm ớt, nặng miếng chanh chua, chan với cơm, ăn cũng thấm. Má tự mua cá cơm về làm mắm ăn cho sạch, hay xách hai cái chai xuống nhà bà Chính đồng một lần cả lít. Hồi nội tôi còn khỏe, dù đã ngoài 80, bà bắt xe đò băng băng gánh đôi mắm từ Hòn Chồng ra Ninh Hòa cho con cháu. Với nhà tôi, mắm gần như là máu chảy tràn trong huyết quản. Ngày nào mà không có là bứt rứt khó chịu vô cùng. Sau này má bị cao huyết áp, vào viện mấy lần, bác sĩ dặn phải ăn thiệt lạc, không có mỡ và muối mặn. Nhưng có bao giờ má chịu nghe lời đâu, cứ bảo bây giờ thèm tụi bay không cho tao ăn, mà mốt tao chết thì cúng kiến rình rang tao cũng chẳng được hưởng. Có đời nào tụi tôi đành lòng để má buồn vì thèm ăn mắm. Thế là cả nhà ngồi ngó má quết mắm ăn ngon lành mà lo ngay ngáy, sợ có chuyện gì xảy ra chắc ân hận cả đời. Cuộc đời đâu lúc nào bằng phẳng, khi gặp thời tiền vô như nước, thịt cá ê hề, nửa ăn nửa bỏ, lúc hết thời buôn bán ế ẩm, bữa cơm teo tóp thấy thảm thương. Nhưng mà có bao giờ tụi tôi quên, có khi nào tụi tôi thôi nhớ mâm cơm giữa trưa và lúc chiều chập choạng. Mấy mươi năm trôi qua vèo vèo, vẫn chưa một lần phai nhạt. Và những đêm mưa đất trời vần vũ, gió luồn khe cửa, dội nước hụt sâu, kéo tôi vào lòng tìm hơi ấm. Má thì thầm, ước gì mình có nhiều tiền để cất lại cái nhà, chia cho tụi bay mỗi đứa một gian, chắc có chỗ chui ra chui vô, thay vì vá chằng vá chịt, chẳng đâu ra đâu hết. Vậy mà khi tụi tôi dư giả tiền bạc để cất nhà cao cửa rộng, đủ mua cả tấn gạo để xây bột đúc bánh xèo cho má ăn mỗi bữa, thì má lại lặng lẽ bỏ cuộc đời đi biền biệt. Mãi mãi không về, thiên thu chẳng một lời ước hẹn, để cả đời tụi con vác hoài một cục nợ. Mà nợ tiền, nợ bạc, thậm chí nợ tình, tụi con còn trả nổi, chứ còn nợ nghĩa, nợ ân. Nợ êm ấm, sung vầy, thì làm sao tụi con trả cho tròn, hả má, hả ba? Ba, trong cơn mơ chập chờn chấp vá, tôi vẫn hay thấy má. Da dẻ trắng hồng, tóc búi cao, mặc áo dài xanh thiệt đẹp, gấp dù, cầm tay tôi băng qua những ruộng lúa mênh mông, không thấy đâu bờ bãi. Mắt liếc, tay quơ, miệng cười tủm tỉm ra vẻ hào hứng lắm. Đi đâu vậy má? Hỏi vợ bay chứ đi đâu? Trời ơi, con còn nhỏ mà vợ con chi sớm. Nhỏ cái đầu mây. Từng tuổi này mà cứ lông bông hoài tao chẳng yên dạ. Phải làm gấp, kiếm con nào, đặng về trói đầu, trói chân lại. Lo cho bay, cơm nước đủ đầy, sanh con đẻ cái. Mà sau này có người nối dõi tông đường. Sao má không tính cho anh Minh, anh Hậu trước mà lo chi tới con? Tụi nó để ba bay lo, tao với ổng chia phần hết rồi, đi mau đi, dưới xóm có đám này ưng lắm, coi mòi, rất hợp với bay. Mà lần nào cũng vậy, cứ miệng cưỡng tới trước cửa nhà là ý trung nhân, là tôi lại giật mình thức dậy. Nên cả đời cũng chẳng biết người mà má dẫn đi coi mắt, mặt mũi méo tròn ra sao. Giữa những ngày miên viễn xót xa, khi bữa cơm nhà là một món xa xỉ, đi làm về, nấu vội bữa cơm, thoang thoảng mùi mắm, bới một tô cơm, không ai nấy ăn. máy tính ai người nấy xài, thế giới ai người nấy sống. Hay những khi vác ba lô lang thang, ăn quán, ngủ đường, cùng trời cuối đất, bỗng buộc miệng ước thầm. Muốn đánh đổi cả tất cả những gì mình có để được quay lại ngược thời gian về bên cạnh má ba, năm tháng khổ nghèo, để mười mấy người chia nhau từng chút canh chua cá bớp và mấy con mực mặn nướng than, chỉ một lần thôi sẽ không hối tiếc, viển vông gì nữa hết. Những ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước, cứ mãi trêu ngươi, rồi chợt thèm, lại thèm. Có ai ra đầu ngõ, ngó ngược ngó xuôi, hai mắt láo liên, vừa thấy mắt đã chóng nạnh la làng. Trưa trời trưa trật mà còn ham chơi, chưa chịu về ăn cơm nữa hả? Muốn bị ta bỏ đói phải không?